tận. Đây là tuyết đạo tượng. Đối nhất thuyết thái cô tuyệt, vô khổng thiết trùy trùng hạ khiết, viêm phù thọ hạ tiếu ha ha, tạc giả ly long áo giác chiết, biệt biệt thiều dương lão nhân đắc nhất quyết. Dịch: đối một nói rất cô tuyệt, trùy sắc không lỗ thêm hạ chốt, dưới cội viêm phù cười ha ha, đêm qua ly long sình bẻ gãi, khát khát lão nhân thiều dương được một mảnh. Nó đối một nói rất cô tuyệt, tức là cái câu mà nói đốt đối một nói của ngài Viên Môn đó rất là cô tuyệt. Cô là riêng lẻ, còn tuyệt là bậc hết, vượt hơn tất cả, nghĩa là riêng ngài vượt hơn tất cả. Vượt hơn thế nào? Trì sắc không lỗ thêm hạ chốt. Cái câu nói đó giống như cái trì sắc không lỗ mà lại còn hạ chốt, tức là đóng chốt nữa, khiến cho người ta không dỡ được, không sử dụng được nó. Đó là hai cái câu hay là ba câu đó đã giải thích được cái nghĩa trên rồi. Dưới cội diêm phù cười ha ha, nói dưới cội diêm phù đề cười ha ha đó là sao? Đêm qua ly long sừng bẻ gãy, tức là đêm hôm qua bẻ xả gãy cái sừng của con ly long. Khát khát lạc đấu thiều lão nhân thiều dương, thiều dương tức là chỉ cho Văn Môn được một mảnh. Đây giải tượng. Đối một nói rất cô tuyệt là lời khen của Tuyết Đạo. Câu nói này độc thoát cô nguy, quan tiền tuyệt hậu, như bờ cao muôn trượng, như quân trận trăm muôn, không có chỗ cho ông vào, chỉ là quá ngặt cô nguy. Đây giải tại sao mà đối một nói rất cô tuyệt. Chữ cô đây là chỉ cho riêng mà thoát được. Cô nguy tức là cái chỗ riêng nó nguy hiểm. Nguy hiểm như thế nào? Quan tiền tức là suốt trước, tuyệt hậu là dứt sau, tức là suốt về trước, tuyệt về sau, không có ai mà qua được. Như bờ cao muôn trượng, như quân trận trăm muôn, không có chỗ cho ông vào, chỉ quá ngặt cô nguy. Như vậy thì nó nói ý nghĩa gọi là cô nguy rồi, hay là cô tuyệt rồi. Người xưa nói muốn được thanh thiết chứ đem hỏi đến hỏi, hỏi tại chỗ đáp, đáp ở chỗ hoặc nơi hỏi, hẳn là cô tuấn. Bởi vì nếu mà mình muốn đến gần cái chỗ đó thì chớ có đem hỏi đến hỏi. Tại sao vậy? Vì hỏi tại chỗ đáp, đáp ở nơi hỏi, nghĩa là chính khi mình hỏi, mở miệng hỏi là ta đã đáp chỗ đó rồi. Cái đáp nó nằm ở trong cái chỗ hỏi, chứ không có đâu xa hết. Hẳn là cô tuấn, tức hẳn là nó riêng lẻ, mạnh mạnh bạo, vượt hết tất cả. Hãy nói chỗ nào là cô tuấn, người khắp thiên hạ làm gì cũng chẳng được, cho nên gọi là cô tuấn. Vị tăng này là hàng tác gia nên mới hỏi như thế. Hàng tác gia là hàng gì? Giống như ông trị sự cất nhà vậy, phải không? Tác gia tức là làm nhà, làm nhà phải là hàng tác gia, phải không? Hàng tác gia đây là chỉ cho những cái bậc mà đã thấu suốt được đạo lý rồi thì gọi là hàng tác gia. Vân Môn lại đáp thế ấy giống như trì sắc không lỗ thêm hạ chốt. Nghĩa là đáp cái câu hỏi của ông Tăng, vì ông Tăng đó đã là kỳ đặc, cho nên ngài đáp một câu nghĩa là làm cho không còn có một cái hướng nào hay là một cái chỗ nào mà bám được hết. Tuyết Đạo dùng văn ngôn tuyệt khéo mới nói rằng trì sắc không lỗ thêm hạ chốt, là cái đó là cái văn ngôn tuyệt khéo của Tuyết Đạo. Câu dưới cội viêm phù cười ha ha, trong kinh Khởi Thế nói kinh khởi thế này nó nằm ở trong trường A Hàm, có bài kinh khởi thế. Phía nam núi Tu Di có cây diêm, cây phệ lưu ly, ánh sáng chiếu châu viên phù đều sắc xanh. Châu này lấy tên Đại Thọ làm tên châu nên gọi viên phù đề. Cây này về cao về rộng 7000 do tuần, phía dưới có đống vàng viên phù đề, viên phù đà, cao 20 do tuần. Bởi vàng từ dưới cây này sanh ra nên gọi là cây viêm phù. Vì thế Tuyết Đạo Tử nói kia ở dưới cõi viêm phù cười ha ha, thử nói kia cười cái gì à, cười đêm qua ly long sừng bẻ gãy à, nghĩa là đêm qua đã bẻ gãy được sừng của con ly long rồi, chỉ có chiêm ngưỡng tán thán Vân Môn thôi. Vân Môn nói đối một nói giống cái gì, giống như bẻ gãy một sừng con ly long. Đến trong đó nếu không có việc thế ấy đâu thể nói lời thế ấy. Tuyết Đạo một lúc tụng xong rốt sao lại nói khác khác. Lão nhân Thiều Dương được một mảnh, sao chẳng nói được trọn vẹn mà chỉ nói được một mảnh, thử nói một mảnh kia ở chỗ nào, liền được sâu qua người thứ hai. Như vậy thì được một mảnh, được một mảnh là mình nghe nói một mảnh là tức là được có một miếng thôi, phải không? Nhưng mà sự thật ra thì chữ một mảnh ở đây, khi mà tâm mình nhồi thành một khối, nó không còn có những cái tạp nhạp nữa, thì gọi đó là một khối hay là một mảnh.